Monster Band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 7 tháng 7 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 7 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 32. Hậu quả của tội Adam trên nhân loại, phần tiếp theo. Tội Adam đã trở nên tội của tất cả dòng dõi của ông như thế nào? Toàn thể nhân loại đều ở trong Adam như một thân thể duy nhất của một con người duy nhất. Do tính thống nhất này của nhân loại, mọi người đều bị liên lụy với tội Adam, cũng như mọi người đều được thông phần vào sự công chính của Đức Kitô. Dẫu sao, việc lưu truyền tội tổ tông là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu cách đầy đủ. Nhưng nhờ mặc khải, chúng ta biết ông Adam đã nhận được sự thánh thiện và công chính nguyên thủy không phải chỉ cho riêng ông, nhưng cho toàn thể bản tính nhân loại. Khi nghe theo tên cám dỗ, ông Adam và bà Eva đã phạm một tội cá nhân, nhưng tội đó ảnh hưởng đến bản tính nhân loại, một bản tính mà họ sẽ lưu truyền trong tình trạng đã sa ngã. Đó là một tội được lưu truyền cho toàn thể nhân loại qua việc sinh sản, nghĩa là qua việc lưu truyền một bản tính nhân loại đã mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Do đó, tội tổ tông được gọi là tội theo nghĩa loại suy. Đó là một thứ tội con người bị nhiễm chứ không phải đã phạm, một tình trạng chứ không phải một hành vi. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 404. Mùng 8, thứ 2. Mùng 9, thứ 3, Thánh Augustino Giao Rong, Linh Mục và các bạn tử đạo. Mùng 10, thứ 4. 11, thứ 5, Thánh Benedicto Viện Phụ, Lễ Nhớ. 12, thứ 6. 13, thứ 7, Thánh Henrico. 14, tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm C.
Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa là phần gia nghiệm và phần chén của con, chính người nắm giữ vận mạng của con. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau mỗi lời nguyện hiệp lễ, vị linh mục chúc tất cả những người tham dự thánh lễ ra đi bình an, như là một lời nhắn nhủ. Sự bình an mà vị linh mục chúc cho những người tham dự thánh lễ hôm đó ý thức rằng ra đi trong sự đồng hành và hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng bình an đó, chúng ta không thể giữ cho riêng mình, nhưng hãy đem và ban phát bình an đó cho những người chúng ta gặp gỡ. Đó chính là chủ đề tin mừng của Chúa Nhật thứ 14 hôm nay. Vậy giờ đây, trước khi cử hành mầu nhiệm cực thánh, chúng ta cùng nhau thành tâm và khiêm tốn ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng ta.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người xa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiên này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cùng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy vui mừng với Jerusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi vú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi vui sướng vú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chân Chúa phán thế này: ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chiêu dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kinh dâng Người lời khen ngợi hiển vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa. Người thi thô những chuyện kinh ngạc giữa con cái Người ta.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Người biên bể khơi thành nơi khô cạn, Người ta đã đi bộ tiên qua sông. Bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa, với quyền năng Người thống trị tới muôn đời.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trong đai biết bao. Chúng tùng Chúa là đấng không hớt hối lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian. Vì chưng, trong Đức Kitô có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì. Điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa, vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu. Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng anh em. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Này ta sai các con như chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức ăn người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ dư luận của thế giới và của những người yêu chuộng hòa bình chưa lắng xuống vì sự kiện hai quả bom phát nổ tại giải cuộc đua marathon quốc tế diễn ra ở Boston bên Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 4 vừa qua. Có mấy ai ngờ rằng khủng bố lại có thể xảy ra tại một cuộc đua thể thao vì hòa bình. Trong lúc những người tham gia cuộc thi đang cố gắng hết sức để sớm về tới đích. Trong lúc ông bà, cha mẹ, những người thân, bạn bè và các cổ động viên đang hào hứng reo hò cổ vũ cho các vận động viên như là tiếp sức để họ hoàn thành cuộc đua, thì bất ngờ mang rợ đã xảy ra. Hai quả bom khủng bố đã phát nổ và cướp đi sinh mạng của 3 người, làm bị thương gần 200 người. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta vẫn luôn chứng kiến những cảnh chết chóc do thiên tai và con người xảy ra hàng ngày, nơi này hay nơi khác. Điều đó làm cho con người luôn luôn cảm thấy bất an. Tại sao con người luôn sợ sệt và bất an như vậy? Mặc dù con người đang tìm mọi cách để kiến tạo hòa bình, nhưng chiến tranh và những cảnh chết chóc vẫn thường xảy ra. Mặc dù con người đang cố gắng với mọi nỗ lực để phòng chống thiên tai, thế nhưng thiệt hại về con người, về vật chất không thể tránh khỏi mỗi khi bão gió hay động đất xảy ra, vân vân. Câu trả lời cho sự sợ sệt và bất an của con người là con người đang sống trong tình trạng vắng bóng Thiên Chúa. Con người muốn kiến tạo hòa bình, nhưng không phải bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa. Con người muốn xây dựng một pháo đài vững chắc cho riêng mình, nhưng không có chỗ cho Thiên Chúa ngự ở trong đó. Chúng ta đã từng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 8 từ câu 23 đến 27, kể về việc các tông đồ đã cố gắng chèo chống khi trận cuồng phong nổi lên. Nhưng mọi nỗ lực đã thất bại vì các ông vẫn để cho Chúa ngủ. Chỉ đến khi các ông đánh thức Chúa dậy để cứu, thì lúc đó nhờ quyền năng và lời của Ngài đã làm cho sóng yên biển lặng. Thế giới của chúng ta giống như một con thuyền mà nhân loại đang ở trong đó. Nhưng con thuyền nhân loại đang lênh đênh trên mặt biển đầy sóng gió và bão táp. Cho nên, con người luôn bất an. Vì thế mà con người cần phải có sự hiện diện của Thiên Chúa và bình an của con người, thì con người mới có được bình an đích thực. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy sự cần thiết phải loan báo một tin mừng của bình an, tin mừng của nước Thiên Chúa cho mọi người một cách cần thiết và cấp bách. Vì vậy mà Chúa lại tiếp tục sai 72 môn đệ ra đi. Và Ngài đã dạy các ông, việc làm đầu tiên là chúc bình an cho những người mà các ông gặp, và sau đó là loan báo triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì sự cần thiết phải đem bình an và ơn cứu độ cho nhân loại, mà Chúa Giêsu đã đòi hỏi những người được sai đi chỉ đem theo sự bình an của Chúa để ban phát cho mọi người. Ngoài ra, không được đem theo vật chất như bao bì, tiền bạc hay giày dép. Bởi vì những thứ đó sẽ làm cản trở việc các ông loan báo sự bình an và triều đại của nước Thiên Chúa. Cũng chính của cải vật chất đã làm cho con người rơi vào cơn cám dỗ, đánh mất Thiên Chúa và sự bình an của Ngài. Ngày hôm nay, trước những tục hóa dẫn đến sự bất an trong cuộc sống không có bóng dáng Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng tiếp tục sai mỗi người chúng ta hãy ra đi đem bình an và ơn cứu độ của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng dậy để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, thì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Di Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi người Kitô hữu cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của người, với ước mong trở nên những sứ giả tin mừng cứu độ. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ Chúa sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gửi nhiều thờ gặt lành nghề, đem tin mừng đến cho mọi loài thủ tạo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
khát vọng sâu xa nhất của con người ở mọi thời đại là được sống bình an hạnh phúc. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban hòa bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh, để hết thảy mọi người đều được sống hạnh phúc và an bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tin tưởng vào Chúa quan phòng là thái độ người Kitô hữu cần có suốt cuộc đời của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết đặt trọn niềm tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa mỗi khi gặp thử thách gian truân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Số linh mục trên thế giới ngày nay thiếu hụt trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết góp phần vào việc đào tạo linh mục tương lai của các giáo phận bằng lời cầu nguyện cũng như bằng việc rộng rãi giúp đỡ chủng viện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa sai chúng con đem tin mừng cứu độ, mang sứ điệp yêu thương đến cho biết bao anh chị em chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết dùng đời sống bác ái yêu thương và phục vụ tận tụy mà làm tròn sứ mạng này. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế
cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Hỡi anh ơi, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đất ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mau Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh như con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thành tâm dâng hiến xác hồn để nên tông đồ của Cha, mà nên nhân chứng của Cha, truyền giao chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng ta ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cho con làm người bàn tay Cha nâng đỡ chở che, cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi, cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 lắng nghe và tuân theo tiếng lương tâm. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 30 tháng 6, với khoảng 60.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên năm C, trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 9 câu 51 đến 62. Kể lại sự kiện Chúa Giêsu đã cương quyết lên đường đi Jerusalem để chu toàn sứ vụ cứu độ. Đức Thánh Cha Francisco nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica mostra un passaggio molto importante nella vita di Cristo.
Tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời của Chúa Kitô. Như Thánh Luca đã viết, đó là lúc mà Chúa Giêsu đưa ra quyết định quyết liệt lên đường đi Jerusalem. Jerusalem là mục tiêu chót nơi Chúa Giêsu trong lễ vượt qua cuối cùng phải chịu chết và sống lại, và qua đó Ngài chu toàn sứ mạng cứu độ. Từ lúc ấy, sau khi nhất quyết, Chúa Giêsu hướng thẳng tới đích và cả những người mà Ngài gặp và họ xin theo Ngài. Chúa nói rõ đâu là những điều kiện, không có nơi ở nhất định, biết từ bỏ lòng quý mến của con người, không chiều theo sự hoài tưởng quá khứ. Nhưng Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ, những người được ủy thác đi trước Ngài trên đường tiến về Jerusalem để loan báo là Ngài sẽ đi qua. Chúa bảo họ đừng áp đặt gì cả. Nếu họ không thấy người ta sẵn sàng đón nhận Ngài, thì hãy đi tiếp, tiếp tục tiến bước. Chúa Giêsu thật là khiêm tốn, Ngài không bao giờ áp đặt. Nếu bạn muốn, thì bạn hãy theo Ngài, nhưng Ngài không bao giờ áp đặt. Tất cả những điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ. Chẳng hạn, điều ấy nói với chúng ta về tầm quan trọng của lương tâm, kể cả đối với Chúa Giêsu. Lắng nghe lương tâm trong tâm hồn mình, tiếng nói của Chúa Cha và tuân theo. Có thể nói, Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế của Ngài, Ngài không bị điều khiển từ xa. Ngài là ngôi lời nhập thể, là con Thiên Chúa làm người. Và một lúc nào đó, Ngài đi đến quyết định cương quyết lên Jerusalem lần cuối cùng. Một quyết định được đề ra trong lương tâm Ngài, nhưng không phải một mình, nhưng cùng với Chúa Cha trong sự hiệp thông trọn vẹn với Cha. Ngài đã quyết định trong sự vâng phục Chúa Cha, trong sự lắng nghe sâu xa ý Cha của Ngài, trong thâm tâm sâu thẳm. Và vì thế quyết định của Ngài thật là kiên cường, vì được đề ra cùng với Chúa Cha, và trong Chúa Cha, Chúa Giêsu tìm được sức mạnh và ánh sáng cho hành trình của Ngài. Và Chúa Giêsu là người tự do. Trong quyết định ấy, Ngài tự do. Chúa Giêsu muốn các tín hữu Kitô cũng tự do như Ngài, với thứ tự do đến từ cuộc đối thoại với Chúa Cha, từ cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Chúa Giêsu không muốn các tín hữu Kitô ích kỷ. Họ theo cái tôi của họ, họ không nói với Thiên Chúa Cha. Ngài cũng không muốn các tín hữu Kitô yếu nhược, không có ý chí. Những Kitô hữu bị điều khiển từ xa, không có khả năng sáng tạo, luôn tìm cách gắn liền với ý chỉ của một người khác, và vì thế họ không tự do. Chúa Giêsu muốn chúng ta tự do, nhưng thứ tự do ấy được thực hiện ở đâu? Thưa, ở trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, trong chính lương tâm của mình. Nếu một Kitô hữu không biết nói với Thiên Chúa, không biết nghe thấy Thiên Chúa trong lương tâm, thì họ không phải là người tự do. Vì thế, chúng ta phải học cách lắng nghe lương tâm chúng ta hơn nữa. Nhưng xin chú ý, điều này không có nghĩa là đi theo cái tôi của mình, làm điều mình thích, hợp với mình, làm cho mình hài lòng. Không phải vậy. Lương tâm là không gian nội tâm của sự lắng nghe sự thật, sự thiện, lắng nghe Thiên Chúa, là nơi nội tâm quan hệ của ta với Chúa đứng nói với tâm hồn ta và giúp ta phân định, hiểu con đường ta phải đi, và một khi đã quyết định thì tiến bước trung thành với quyết định đó. Như một thí dụ về sự tuân phục Thiên Chúa và lương tâm, Đức Thánh Cha Francisco trưng dẫn một chứng nhân đặc biệt và nói rằng, chúng ta đã có một tấm gương tuyệt vời về quan hệ như thế với Thiên Chúa trong lương tâm của mình. Một tấm gương tuyệt vời gần đây. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nêu gương sáng theo nghĩa này. Khi Chúa làm cho người hiểu trong kinh nguyện đâu là bước đường phải thực hiện. Người đã tuân theo lương tâm với một ý thức lớn về sự phân định và căn đạo, nghĩa là ý Thiên Chúa nói với con tim của người. Và tấm gương này của người vô ích cho tất cả chúng ta như một tấm gương phải noi theo. Khi Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến Đức Benedicto thứ 16, các tín hữu đã nhiệt liệt vỗ tay, và Đức Thánh Cha đã kết luận bài huấn đức của Ngài như sau. Đức Mẹ, trong sự đơn sơ của Mẹ, đã lắng nghe và suy niệm trong lòng chính lời Thiên Chúa, và điều này cũng xảy ra cho Chúa Giêsu. Mẹ đã theo Chúa Con với xác tín sâu xa, với niềm hy vọng vững chắc. Xin Mẹ giúp chúng con ngày càng trở thành những con người của lương tâm, tự do trong lương tâm, vì trong lương tâm có cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con trở thành những người nam nữ có khả năng lắng nghe tiếng Thiên Chúa và quyết liệt tuân theo.
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et dicamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia et eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng hôm nay tại Italia có cử hành Ngày Bác Ái của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn cảm ơn các giám mục và tất cả các giáo xứ, đặc biệt là những giáo xứ nghèo nhất, vì lời cầu nguyện và đóng góp hỗ trợ những sáng kiến mục vụ và bác ái của người kế vị Thánh Phêrô ở các nơi trên thế giới. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Oggi in Italia si celebra la giornata della carità del Papa. Desidero ringraziare i vescovi e tutte le parrocchie.
Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện, đặc biệt là đông đảo các tín hữu đến từ nước Đức. Và Ngài kết luận rằng, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, và tôi cầu chúc tất cả một ngày Chủ nhật tốt đẹp và dùng bữa ngon.
Vi chiedo di pregare per me e a tutti voi auguro una buona domenica e buon pranzo. Arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ trọng mừng kính Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và trao dây ban liêm. cho 34 vị tổng giám mục chính tòa. Dựa vào các bài đọc của thánh lễ, Đức Thánh Cha quản diễn sứ vụ Phêrô là củng cố các anh em trong đức tin, trong đức mến và trong tình hiệp nhất. Nhắc đến sự kiện Thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng ít lâu sau đó, khi Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của Người, thì Thánh Phêrô lại theo lối suy tư trần tục, muốn cản trở Người. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta để cho những tư tưởng, tình cảm, tiêu chuẩn quyền bính nhân trần trỗi vượt, và khi chúng ta không để cho đức tin, cho Thiên Chúa, giáo huấn và hướng dẫn, thì chúng ta trở thành viên đá vấp phạm. Đức tin nơi Chúa Kitô là ánh sáng cho đời sống các tín hữu Kitô và các thừa tác viên của giáo hội. Về sứ vụ của Thánh Phêrô củng cố trong tình hiệp nhất, Đức Thánh Cha giải thích dây ban liêm như biểu tượng tình hiệp nhất với người kế vị Thánh Phêrô, là nguyên lý và là nền tảng trường cửu và hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và tình hiệp thông. Đức Thánh Cha đã nói với các vị tổng giám mục như sau. Anh em giám mục thân mến, sự hiện diện của anh em hôm nay là dấu chỉ tình hiệp thông của giáo hội. Sự hiệp thông này không có nghĩa là sự đồng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.